This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm và Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Ngày hôm nay thời tiết của tại Dallas rất là tương đối là khá là đẹp, tại vì mặc dù nó có lẽ sắp tới sẽ nóng, hơi nóng, nhưng mà so với tiểu bang Florida bây giờ đang phải chịu cái cơn bão thì mình vẫn còn rất là may mắn. Nhưng mà trái ngược với lại thời tiết đẹp thì thị trường chứng khoán có vẻ hôm nay rất là xấu, phải không Tiến Dũng?
Không có xấu mà gọi là rất xấu. Không có xấu thường, cái chuyện đó là rất là xấu. Nhưng thấy như thế này, thật sự ra thì những cái report sáng hôm nay nó làm cho thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều, nhưng mà những report Dũng sẽ gửi quý vị sắp tới đây đó, nó đã xảy ra trước đây rồi, chứ khỏi là lần đầu tiên. Nhưng mà có thể rằng đây là những cái tình hình mà thị trường chứng khoán tạo một áp lực thiệt là mạnh để ủy trung liên bang sẽ cắt giảm lãi suất chăng. Chẳng hạn như Trung Quốc thì kinh tế nó đã tệ rồi, châu Âu cũng vậy, châu Âu hiện tại giờ cũng đang có những cái gọi là Olympic bên đó, kinh tế cũng tạm ổn đúng không? Rồi ngay cả bên Nhật Bản nữa, Nhật Bản thì cổ phiếu họ cũng xuống liên tục, đâu có bây giờ mà họ stabilize tại đâu. Rồi châu Á, châu Âu, hơi Mỹ, tất cả mọi thứ đều giống như vậy. Rồi ngày hôm thứ Sáu thì bị nhớ là khi mà chính phủ Hoa Kỳ đã report ra cái công ăn việc làm, nó không như là trong đợi thì nó giảm, riêng về ngày hôm thứ Sáu mất khoảng 2.000 tỷ, tức là riêng về cái Dow Jones là mất 600 tỷ. Và sáng hôm nay thì tình hình nó trở lại giống như vậy nữa. Nó cũng giống như vậy nữa. Thì Dũng thấy rằng wow, rất là thể thảm. Sáng nay Dũng bật áo đen trước khi mà sáng nó thức dậy coi cái tình hình market. Thật sự khi sáng dậy là ta biết tình hình kinh tế, tại vì cái châu Âu, xin lỗi, châu Á thì nó mở cửa hồi khuya hôm qua rồi, tức là 12 giờ khuya, 11 giờ 59 PM là chuẩn bị chuyển qua ngày thứ hai đầu tuần. Nếu mà Chủ nhật ở Mỹ là 11 giờ 59 PM đi, thì chỉ còn 1 phút thôi nó chuyển qua. Tức là tối Chủ nhật ở Mỹ thì bên đó là sáng thứ hai rồi đúng không? Thì cái cổ phiếu của họ đã run rồi, nên Dũng mở ra coi Nikkei giảm quá chừng. Nhưng wow, châu Á mà nó vậy thì chắc chắn Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng, và sáng là đúng là như vậy. Thì đường chứng khoán rất là thê thảm. Những cái report mà Dũng sẽ gửi vì nó không có mới mẻ gì, nó đã xảy ra trước đây rồi nhưng nó không có nhiều như vậy. Nên quý vị nào mà ngay cả mua những cái đồng tiền ảo sáng hôm nay cũng dở khóc dở cười nha, rất là đau lòng quý vị. Dù không biết là sáng hôm nay, đi xin một phút để coi là sáng hôm nay cái đồng Bitcoin bao nhiêu. Bitcoin chỉ còn 52.000, 53.000, nó xuống rất là nhiều nha. Nhưng mà tính đến cái thời điểm cao nhất 67.000 thì nó xuống giờ cũng phải 10, gần 10.000. Sáng hôm nay nó xuống 6.249 đồng Bitcoin. Và riêng về cái thị trường đồng tiền ảo không, nó cũng lấy đi cũng vài trăm tỷ cái quý vị. Trước khi gửi đến quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì cũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Thì cũng refresh lại sáng hôm nay, thì riêng về Dow Jones là giảm 1.089 điểm, nó tương đương với 1.087 tỷ. Và Nasdaq thì xuống 595 điểm, là 16.180 điểm. Dow Jones là 38.650 điểm. S&P 500 giảm 165 điểm. Tôi thấy đây là con số mà tôi thấy cũng ít, rất ít, khi mình trong thời gian mười mấy năm làm kinh tế tôi thấy ít lắm mà Dow Jones mà nó nhú xuống trên 100 điểm, bây giờ nó xuống 165 điểm, ít nha, nhưng mà không có 5.180 điểm. Dầu thô giảm 84 xu, 72.68 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng cũng giảm theo 42.50 xu, 2.427.30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.86. Đây là những bản tin đầu tiên mà đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay rất là thê thảm. Thứ nhất là Japan, cái thị trường market của họ, cái Nikkei xuống đến 13%. Rồi, ngày hôm thứ Sáu, thị trường đã bắt đầu xuống rồi khi mà cái report về công ăn việc làm của Hoa Kỳ, tất cả các công ty ở Mỹ nha, tức là US economy hay là US company bước vào cái tháng vừa rồi là tháng 7 đó, chỉ có 114.000 người. Và cái unemployment đã tăng lên từ 4.2 thành 4.3. Và China GDP thì cái chuyện này đã, ví dụ nãy giờ đưa hai cái đó thì thấy là bình thường đúng không? Đã trước đây đã nhiều lần rồi. Rồi Trung Quốc là một cái nền kinh tế, cái GDP họ khoảng 1/3 với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ là 27 tỷ thì họ khoảng 9 tỷ. Thì cái report của họ là 70 về cái tình hình kinh tế của họ đó, nó xuống từ cái report của họ cách đây vài tuần trước là 4.7% về cái GDP được tăng, trong khi đó thì cái quý 1 là 5.3, tức là cái GDP của họ vẫn tiếp tục lao dốc cái thưa vị. Rồi cái đồng tiền ảo thì sáng hôm nay mất đi khoảng 367 tỷ. Rồi cái thị trường cổ phiếu của châu Âu giảm khoảng 3.5%. Đây là cái bối cảnh chung về cái tình hình của cái kinh tế trên toàn thế giới làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này giảm rất là nhiều. Trong khi đó thì một cái công ty Intel là một công ty sản xuất những cái chip điện tử hay là semiconductor. Đây là một công ty khổng lồ, và trước đây vì nhớ thời kỳ mà dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump thì ông muốn lấy lại nhiều, mua lại cả ngay cái hãng Kodak luôn để mà chuyển hóa thành những cái công ty sản xuất chip điện tử. Nhưng mà bây giờ thì mình quay lại cái thời điểm này thì ông Biden hay là chính phủ thời ông Biden này đã ký một cái check 8 tỷ rưỡi cách đây khoảng hơn 2 tháng một chút, tức là 3 tháng đi, cho cái công ty Intel, và khuyến khích cái công ty này là tạo thêm nhiều việc làm. Chính phủ mà gửi tiền giúp cho một cái công ty nào đó, chỉ có điều duy nhất là anh mướn thêm nhân viên, tức là tạo ra công ăn việc làm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, sáng nay khi bản tin này đưa ra, tất cả các cơ quan truyền thông đều nói hết, nhưng mà không biết chính phủ ông Biden, tại vì ông Biden giờ cũng đã gần như về hưu rồi, không biết có động thái gì hay không. Sau khi nhận 8 tỷ rưỡi từ chính phủ cách đây 3 tháng trước, thì sáng hôm nay, thứ sáu họ đã nói rồi, nhưng họ không biết cắt giảm bao nhiêu, và sáng hôm nay họ chính thức là cắt giảm 15% workforce, tức là khoảng gần 20%. Là gần 2.000 mấy người, tổng số nhân viên của họ 17.000 người mà họ cắt 15%. Chúng ta tưởng tượng 15% mà nhân như vậy thì khoảng gần 2.000 mấy người, một con số gọi là nhỏ. Nhận được 8 tỷ rưỡi thay vì mướn thêm nhân viên, sáng nay chúng tôi hoan hỷ báo tin mướn thêm 15%, nhưng mà ngược lại họ cắt giảm. Và điều này một cái gáo nước lạnh, cái gì, một cái gáo nước lạnh, lạnh thiệt là lạnh. Thì không biết là chính phủ Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào, nhưng mà điều này thật sự là quá tệ. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ đưa tiền cho một cái công ty nào đó mà giống như vậy đó, tức là không giúp đỡ được công ty mà giúp làm cho công ty này nó đã sụp đổ rồi, là sụp đổ thêm đó, là chính phủ không mất tiền, nhưng mà chính quý vị và tín dụng mất tiền. Tức là cái taxpayer là quý vị và tín dụng mất tiền. Okay. Chevron là một những cái công ty sản xuất xăng dầu lớn, cái việc công ty xăng dầu lớn. Lớn nhất nhì Hoa Kỳ, và sáng hôm Chủ nhật là ngày hôm qua thì họ tuyên bố rằng chúng tôi sẽ rút ra khỏi tiểu bang California, cái tổng hành dinh của mình sẽ dời đi. Và cuối cùng cái địa điểm họ đến là Texas, thành phố Houston. Cái xăng này có trụ sở ở thành phố San Ramon ở California năm 2002, và họ sẽ dời gót. Từ đây đến cuối năm sẽ dời tất cả những cái tổng hành dinh của họ qua thành phố Houston thuộc địa bàn Texas. Và theo như ông Mike, ông này là CEO của cái công ty này, thì ông cho biết rằng chúng tôi sẽ dời từ slowly, move từ đây đến next 5 years, move từ. Hiện tại bây giờ sẽ có move từ, tại vì sao? Cái headquarter đi trước, từ đến cuối năm là qua liền, nhưng mà bên đó còn lại những cái công ty về maintenance. Chúng ta biết là cái hãng xăng họ có nhiều cái warehouse để mà lo supply cho nhiều cái xăng. Ví dụ như cái xăng Chevron thì chúng ta thấy đổ xăng Chevron, cái xăng ở đây nhiều lắm luôn. Chỉ một xăng là Chevron nhiều lắm. Riêng mà California họ khoảng 1.800 cây xăng Chevron, và họ nói là hiện tại giờ những cái headquarter nhỏ vẫn ở bên đó để maintenance và sửa bảo trì những cái xăng của Chevron. Và họ có khoảng 1.800 cây xăng như vậy ở bên tiểu bang California. Nhưng mà riêng về cái tổng hành chính của họ đó là khoảng 2.000 nhân viên. Họ sẽ rút 2.000 nhân viên đó. Một là đi theo công việc, hai là ở lại tiểu bang California. Các quý vị, đây là cái bản tin vui cho Texas và rất buồn cho tiểu bang California. New Home. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nhà, quý vị. Một cái nhà phải nói từ từ. Cái quan điểm của người dân Mỹ bắt đầu thay đổi. Thay đổi bởi vì kinh tế làm họ thay đổi. Không có cái gì làm cho cái ý chí của người con người thay đổi bằng kinh tế. Thí dụ như tôi ăn sang, bây giờ tôi nghèo, tôi không ăn sang nổi nữa, tôi phải ăn ít lại chút. Hay là bây giờ trước đây tôi du lịch thích lắm, năm nào cũng đi, năm nay tôi không đi bởi vì tôi không có tiền. Kinh tế làm thay đổi cái quan điểm của mình. Và tình trạng nhà cũng vậy. Quý vị cũng biết rằng Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về phí phạm nhà cửa. Tức là hai vợ chồng có thể ở căn nhà 4.000 square feet, 5.000 square feet rất là bình thường. Ngủ một cái phòng nhỏ xíu thôi, nhưng mà tất cả phòng khác là để ra lo hút bụi thôi. Họ phí lắm quý vị. Tính đến năm 2, từ năm 1973, thời điểm đó một cái căn nhà trung bình là khoảng 1.500 square feet. Chính xác là 1.525 square feet. Và căn nhà như vậy đó, một gia đình hai vợ chồng và hai đứa con ở vui vẻ luôn. Quý vị có thể trở lại, nếu ta có cơ hội đó, quý vị đi về những cái vùng Đông Bắc, chẳng hạn như là tiểu bang California, Carolina, South Carolina, Washington là thành phố, thủ đô, rồi đi xuống xíu nữa là Maryland, xuống nữa là New Jersey, xuống nữa là Philadelphia, Pennsylvania, Maine, New York, rồi đi những bên đó dòng Massachusetts, v.v. Thì cái nhà nó nhỏ lắm cái thuy, cái nhà nó nhỏ xíu à. Đi vào đó chỉ ba phòng ngủ, có ba phòng ngủ, cái bếp có cái bếp, phòng ăn có phòng ăn, tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó đào xài lại, nó nhỏ xíu à. Và từ năm 1973 thì kéo dài đến năm 2015 đó, từ 1.500 lên 2.467 square feet. Tức là cái nhà nó tăng lên gần khoảng 40%, gần 40% về cái diện tích. Tức là người ta bắt đầu nhu cầu có một cái phòng office. Cái office xong rồi nói, ồ, chúng tôi phải cần một cái formal dining room. Tức là phú quý xanh lễ nghĩa đó. Xong rồi cái nói, ồ, chúng tôi cần một cái game room. Cái nhà bắt đầu tăng lên. Từ năm 2015, bắt đầu đến năm 2023, nhà bắt đầu cái diện tích đi xuống. Bởi vì kinh tế, chúng tôi bị, kinh tế nó làm gì người ta thay đổi quan điểm nha. Và cái nhà hiện tại bây giờ từ 2.467 square feet nó xuống còn 2.233 square feet. Và lý do như thế này, bây giờ cái những người mà xây nhà đó, hay là những người mà đi mua nhà đó, họ không cần cái formal dining room. Quý vị thấy cái formal không? Thí dụ có một cái, một năm 12 tháng hình như là được cái ngày Christmas là đến nó ngồi, bạn bè đến nó ngồi cái bàn đó thôi. Ngoài ra, ví dụ chắc định bán nguyên bộ bàn ghế luôn, mà không muốn nữa, tại thấy phí phạm để làm một cái gì đó hay hơn. Cái formal dining room là một. Cái game room là cái thứ hai. Cái hàng ơi, bụi bám mà nhện luôn, cái mùa này nhện nó vô, nó nằm trong cái góc này phải hút bụi. Cái game room hình như là không để cái theater đó, không ai vô. Lâu lắm là bạn bè đến cũng lên ngồi coi phim, người ta cũng không lên đó ngồi coi phim nữa, cũng là hai cái. Rồi cái những cái bonus, chẳng hạn như là cái office, ví dụ thì cần. Dùng office mình đang ngồi làm, mình cần office. Có nhiều cái nhà turn office thành một cái phòng ngủ, cái bedroom. Và từ cái điểm đó bắt đầu xuống từ từ. Tính đến ngày hôm nay, cái size của nhà xuống khoảng 9%. Tôi thấy rằng, ví dụ nghĩ rằng một cái khuyến khích nha, quý vị nào bước qua cái tuổi 60 đó, chuẩn bị 2 năm nữa là chúng ta nhận tiền hưu, đúng không? Đây là khuyến khích nha, quý vị làm không tùy quý vị. Thì nếu ta ôm một cái nhà quá bự, đối với hai vợ chồng, tại vì cái tuổi 60 đó, là con cái nó một cánh nó bay đi hết rồi. Một năm 12 tháng, cái ngày Thanksgiving nó về nhà mình, nó ngồi xuống ăn cái bữa ăn nó đi mất tiêu, hoặc là Christmas đến ngồi chơi chút đi mất tiêu, hoặc là có nhiều đứa, thôi ba mẹ qua nhà con. Thí dụ như vậy, thì chúng ta nên downsize cái nhà xuống. Thí dụ ở cái nhà, thí dụ như 3.500 square feet, thí dụ như vậy. Thì cái tuổi 60 đó, bán cái nhà 3.500 khoảng 600.000 tiền, thí dụ thôi nha, mua cái nhà 300.000 đi chơi, bỏ cái nhà bạc đi chơi, chúng ta khỏe, đào xài cái nhà. Tại sao nó lợi như vậy? Thứ nhất, chúng ta save được tiền điện. Chưa cái đầu tiên là chúng ta có 300.000 để đi chơi rồi ha, Thứ hai là xe được tiền điện, cái nhà nhỏ là điện ít hơn, tiền nước cũng ít hơn, tiền gas cũng ít hơn, cả hít mà ít hơn, đúng không? Rồi mấy lần nó ít hơn. Insurance, cái nhà 3.500 square feet với cái nhà 2.000 square feet, insurance nó khác nhau vô cùng. Rồi chưa kể nữa, bảo trì. Chúng ta phải sửa sang, rồi phải maintenance, rồi phải đi clean nhà cửa, vân vân. Và đặc biệt hơn hết đó, là bị dư một đống thời giờ để đi chơi, các quý vị. Để đi chơi, đi thăm con, thăm cái, đi thăm cháu này nọ cũng vui hơn. Ví dụ, thấy rằng đây là cái điều cần làm và đáng nên làm. Nếu bước vào cái tuổi 60 đó, mà chúng ta mua cái nhà hơi bự á, là chúng thấy rằng có một cái vấn đề ở đây. Một là chúng ta dư tiền quá nhiều, không biết làm gì. Mua nhà bự và vui gì đó, rủ bạn bè đến, gọi là lão già ăn chi. Thường thường cái tuổi mà 60 đó, nó hơi bị cô đơn đúng không? Hai vợ chồng nhà, ngổ nhà, không biết nói gì hết. Thì giờ làm cái nhà bự, mà có tiền mà mời bạn bè lại chơi. Nhưng cái điều quan trọng, chơi xong chúng tôi có tiền mướn người dọn. Còn cái tuổi mà bị có tiền mà mua cái nhà bự mà không có mướn người dọn, bạn bè đến ăn chơi xong đi về đó, tuổi thọ chúng ta sẽ thể bị trùng lại, kính thưa quý vị. Và đây bản tin cuối cùng, xin trở lại Dũng Nghĩa.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Thì qua những cái bản tin vừa rồi đó thì quý vị cũng thấy rằng hiện tại cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đang là xuống dốc rất là nhiều, và cũng cái an ninh về tình hình an ninh trật tự trong nước Mỹ cũng cũng không được tốt lắm. Điển hình như cái bản tin mà công ty dầu khí Chevron cũng mà di chuyển từ tiểu bang California sang tiểu bang Texas, thì chỉ còn có chưa đến 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thì hy vọng quý vị sẽ lựa chọn được một cái người tài năng để mà lãnh đạo Hoa Kỳ. Hy vọng quý vị không có chọn lựa theo cảm xúc, có nghĩa là không có chọn lựa một người nào đó hiền lành, ít nói, mà ghét cái người kia tại vì không bầu người kia, tại vì người kia nói nhiều quá, kiêu ngạo quá. Quý vị nên chọn người nào có tài để mà làm cho kinh tế Mỹ tốt đẹp hơn, để cho các cơ sở thương mại không phải đóng cửa nữa, để ngăn chặn những cái di dân mà tràn vào nước Mỹ làm cho tội phạm Hoa Kỳ nó gia tăng nhiều hơn, và ủng hộ cảnh sát để có nhiều thêm nhiều cảnh sát bảo vệ quý vị, và cũng sẽ không xảy ra thêm những cuộc chiến tranh nào trên toàn thế giới nữa, Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.